Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tân đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Quý vị có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Ngày mùng 1 hả? Thì ngày đó là ngày mùng 1 rồi, đâu cần phải nhớ. Ngày mùng 1 ra cổ gì nữa không? Nhớ không? Không. Ngày hôm qua là ngày gì? Ngày hôm qua là ngày 29 tháng 9 năm Canh Tý phải không? Thì cái đó đâu là cần nhớ đâu. Thì tháng 9 không có 30 và 31. Ngoài hai cái thông tin vừa nêu, quý vị còn nhớ ngày hôm qua là ngày gì không? Có được một người đó vía Phật Dược Sư. Đừng có dùng chữ vía nha. Vía là ảnh hưởng của Nho giáo Trung vậy đó. Thì nó ngược lại với quan điểm vô ngã của Đức Phật. Và trong dân gian đã gọi quen rồi. Các Phật tử cũng gọi theo, hôm nay là ngày vía Phật. Nếu mà đổi chữ vía thành cái linh hồn nhé, hôm nay là ngày vía, ngày linh hồn của Đức Phật. Nghe nó quê sao? Nhớ nha. Chúng ta đổi chữ vía thành là kỷ niệm hay là tưởng niệm. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, từ ngày 29 tháng 9 âm lịch hàng năm đó là ngày kỷ niệm Đức Phật Dược Sư thành đạo, phải không ạ? Nên là hỏi ngày hôm qua là gì? 29 tháng 9 vừa vốn luôn. Thì đúng vào ngày đó đó, cách đây 36 năm, thầy được Hòa Thượng Bổn Sư cạo đầu. Và thầy ăn ké Đức Phật Dược Sư. Nên hôm nay là tròn 36 năm xuất gia. Và trong lá số tử vi của thầy đó, có một cái chi tiết á, là nếu học về ngành y á, thì thầy học rất giỏi. Là có sở trường vào ngành y. Thì từ năm 84 khi được xuất gia đó cho đến năm 87 thì thầy học chăm cú ở tại chùa Giác Ngộ này. Vì sau khi trường Trung học Bồ Đề đóng cửa thì chùa Giác Ngộ mở sơ đẳng Phật học viện Thiện Hòa đầu năm 84 đóng cửa vì các điều kiện khách quan lúc bấy giờ. Thì lúc đó đó Hòa Thượng Bổn Sư của thầy chuyển sang chăm cứu điều trị đông y miễn phí. Thì mỗi một ngày từ 7 giờ sáng cho đến là gần 12 giờ trưa đó, trung bình có khoảng 200 bệnh nhân. Và thầy đã học chăm cứu và cũng chăm cứu được, cũng làm cũng được 3 năm. Khi tiếp cận các nguồn kinh điển đó và đi học kinh điển Đại Thừa với Hòa Thượng Huệ Hưng ở tu viện Huệ Quang, học luận Đại Thừa với Hòa Thượng Đức Nghiệp ở chùa Giác Minh, đường Điện Biên Phủ, học giới luật với Hòa Thượng Huệ Đăng ở chùa Kim Cương, quận 3, học kinh điển Đại Thừa với Hòa Thượng Từ Thông ở chùa Vĩnh Nghiêm, học Phật pháp căn bản và nâng cao với Hòa thượng Quy Ngôn ở chùa Ấn Quang, thì thầy quyết định không làm châm cứu nữa và hướng đến việc trị liệu nỗi khổ niềm đau của tâm. Ngành Đông y song song với Tây y đó là hai lĩnh vực chuyên điều trị về khổ đau của thân qua các loại bệnh tật, với mục đích mang lại sức khỏe thể chất, tuổi thọ và hạnh phúc cho con người. Còn điều trị tâm á, thuộc về giá trị cốt lõi của chân lý Phật. Cho nên sau khi học các kinh và luận đại thừa đó, thì thầy đi theo một hướng khác, ngưng châm cứu. Và đó cũng là cái thời điểm mà cái hoạt động châm cứu ở chùa Giác Ngộ cũng bị đình chỉ. Vì lúc đó thì chính quyền quận 10 và thành phố Hồ Chí Minh đó, bằng mọi cách đó là muốn thuyết phục để biến cái trường Trung học Bồ Đề ở tại chùa Giác Ngộ này, gồm có 13 lớp, một trệt, hai lầu, một sân thượng, làm trường trung học cấp 2 cho các học sinh tại quận 10. Để từ đó thì Hòa thượng Bổn Sư ở chùa Giác Ngộ mới đập hết tất cả các vách tường của lớp học, thông lại một dãy thì nó gồm có 4 phòng, thì đập 2 vách tường, thông lại còn 2 phòng. Mỗi một phòng dài diện tích là khoảng 36 mét vuông, ráp hai phòng đại thì cho thành 72 mét vuông, và làm cốt để thờ di cốt của các quý Phật tử. Thì lúc đó thì cái phong trào giải mộ ở tại thành phố Hồ Chí Minh rất mạnh, và quần chúng Phật tử thì thỉnh cốt về để thờ tại các chùa. Và cũng nhờ cái việc thờ cốt đó mà chùa Giác Ngộ, cái cơ sở cũ của Trung học Bồ Đề Chợ Lớn vẫn còn yêu quyên. Đang khi 157 trường Trung học Bồ Đề trên toàn quốc không còn nữa. Thì ngày hôm nay nhân kỷ niệm Đức Phật Dược Sư thành đạo và thầy ăn ké được 36 năm xuất gia, đúng tròn 36 năm xuất gia đó, thì thầy xin chia sẻ với quý vị đề tài phương pháp trị liệu khổ đau của Phật Dược Sư. Về phương diện từ nguyên đó, thì khổ thuộc về tâm, đau thuộc về thân. Chúng ta quen ráp hai từ lại thành là khổ đau. Còn trong tiếng Anh đó, thì nó rõ ràng sickness là sự bệnh, tức là nó thuộc về khổ thân, đau thân. Còn suffering đó, đó là khổ tâm. Dukkha trong tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng trong kinh điển đó, có đến 4 nghĩa: đau thân, khổ tâm, không tội nguyện. Mọi thứ diễn ra theo luật vô thường. Nhưng mà giới hạn ngôn ngữ của con người, trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt đó, Thì những cái từ đa nghĩa như dukkha trong tiếng Pali và Sanskrit đã khó có thể diễn đạt đầy đủ trong các ngôn ngữ khác. Và người Trung Quốc chỉ dịch đó là khổ thôi. Khổ thì nó thuộc về tâm á, tức là một phần của từ này. Và Việt Nam chúng ta có chữ đau và khổ, ráp gọn lại là đau khổ, rộng hơn. Nhưng mà vẫn chưa hết ý được. Công việc của tất cả các tập thể y bác sĩ, dù là Đông y hay Tây y, chỉ đơn thuần là giải quyết vấn nạn bệnh tật của con người. Nếu chẩn đoán đúng bệnh, cho uống thuốc đúng toa, bệnh nhân hợp tác với bác sĩ theo phác đồ điều trị, kiêng ăn uống, nghỉ ngơi thích hợp, vận động toàn thân tức là thể dục thể thao, rồi sống ở trong môi trường không bị ô nhiễm bởi đất, không khí, nước và tiếng ồn, có người thân thương yêu quý mến, bạn bè đến thăm, thì tự động cái tinh thần của người đó trở nên phấn chấn, góp phần làm tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Theo đó người bệnh đó dễ phục hồi sức khỏe. Thì trong kinh Dược Sư bản dịch của thầy năm 2002, Đức Phật Thích Ca giới thiệu khá rõ hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật Dược Sư qua 12 lời nguyện lớn. 12 lời nguyện thì thầy đã giảng về lần rồi, bữa nay không nhắc lại. Còn cốt lõi chính yếu vẫn là phương pháp dược sư thôi. Dược là thuốc, sư là bậc thầy. Dược sư là bậc thầy về thuốc. Thuốc thì phần lớn người ta nghĩ đến là gì? Hoặc là thuốc Tây, hoặc thuốc ta. Thuốc ta còn gọi là thuốc Nam. Thuốc Nam có nghĩa là phương pháp sử dụng các loại thảo mộc với các cái dược chất có sẵn ở trong chúng điều trị cho các bệnh thích hợp trên cơ thể của bệnh nhân, giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe. Thì bây giờ chúng ta thử đặt cái bối cảnh kinh Dược Sư này vào phương pháp trị liệu khổ thân và khổ tâm, để đâu là những điều giống và khác của Đức Phật Dược Sư so với các phương pháp còn lại. Trước nhất là về trị liệu khổ đau của thân, thì có một vài yếu tố trong kinh Dược Sư quý vị cần phải lưu tâm. Thứ nhất là bối cảnh của bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng ở đâu quý vị nhớ không? Hỏi ngang phần lớn nhiều người không nhớ. Hôm nay chùa mình tụng kinh Dược Sư nhiều ngày rồi, tối quý vị có đến chùa tụng không? Có người có, người không. Người đi tụng kinh buổi tối thì sáng chủ nhật không có mặt, người có mặt ở sáng chủ nhật thì không đến tụng kinh buổi tối, cho nên vừa dấu. Thì thầy xin trích lại một đoạn ha. Tôi nghe như vậy, có một thở nọ trên đường du hóa, Đức Phật ngồi nghỉ dưới cây Nhạc Âm thuộc thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm là địa điểm rộng, còn địa điểm hẹp đó là ngồi dưới cây Nhạc Âm, tức là Phật ngồi thuyết pháp bài kinh này đó dưới một cái cây có tàn rất to. Ở đây ai đã đi hành hương Phật Thích Ấn Độ và Nơi Ba rồi giơ tay lên, cũng khá nhiều ạ. Cảm ơn quý vị. Khi quý vị đi Ấn Độ có để ý cây Bồ Đề bên Ấn Độ không? Quý vị thấy gì? tán to lắm, phải không ạ? Cái gì làm cho tán to? Mấy Phật tử trả lời là thân cây to. Thế là đúng rồi, thân to thì phải tán to thôi. Trả lời giống như không có trả lời. Rồi cái gì làm cho thân cây to? Có ai biết không ạ? Có người nói trồng cây lâu. Thì trồng cây lâu thì cây tán nó phải to, đúng rồi. Còn gì nữa không? Sao? Tưới nước. Đó là đương nhiên rồi. Rồi có người nói là bón phân. Cái đó cũng là đương nhiên rồi. Nhưng mà thực ra các cây cổ thụ và cây sống dai như cây bồ đề đó không cần phải tưới nước đâu. Nếu quý vị trồng cây vào đầu mùa mưa thì trong 3 tháng mưa đó nó đã bám rễ chắc, từ đó trở đi không cần phải tưới cây bón phân gì hết đó. Cây vẫn lên tươi tốt. Ai trồng cây bồ đề biết à, thậm chí ở vách tường á, ở nóc nhà nó còn lên được à. Lúc đó có ai tưới cây đâu, quanh năm suốt tháng có ai tưới giọt nào đâu, nó vẫn xanh tươi tốt, rất là cứng chắc. Chặt cái nhánh đó sao nó mọc lên nhánh khác, phải không ạ? Ai nhà vách mà có cây bồ đề giơ tay lên. Rất nhiều, cho nên là biết rõ hết rồi. Như vậy, vì lý do tại sao cái cây bồ đề bên Ấn Độ thân to hơn ở những nước khác, trong đó có Việt Nam, tất cả bi lùn. Lý do rất đơn giản quý vị. Cái người nói là cắt gọn. Ở Việt Nam thì mấy cái ông bán cây cắt gọn đầy hết trơn. Ở nước ngoài là không được bán cây như thế nha. Mỗi người được quyền trồng cây nhưng không được quyền chặt cây và bán cây. Đó là luật nước ngoài đó. Còn luật Việt Nam đó là bán cây nhiều nhất thế giới. À, nó tạo cho cái khẽ hở đó, ta bán cây dữ lắm. Họ tới họ lui họ xuôi họ lượt, không ai trả lời được hết, thầy trả lời luôn. Lý do rất đơn giản. Lúc mới trồng cây đó, người ta trồng 4 cây nhập lại. Ví dụ như một cái cây nó cao chừng 1m2 thì cái đường kính của nó khoảng chừng 6cm. Thấy không? Nó tùy theo cây. Có khi 6cm, khi 5cm, có khi đó là một tấc. Tập trung 5 cây trồng một lúc thì 4-5 năm sau á, là 5 cây này nó sẽ đan kết với nhau, dính lại với nhau. Mà nhìn từ xa chúng ta tưởng là chỉ có một cây thôi. Mà nguyên tắc của cây đó là nó phải hướng về ánh nắng mặt trời để lấy cái diệp lục tố nha, nuôi dưỡng cho cái lá nó màu xanh. Cơ thể con người mà thiếu diệp lục tố đó nha quý vị, thì cũng làm cho mình nước da tái mét à, xương cũng không tốt. Cho nên phải uống bổ sung vitamin E và D. Ai mà làm việc ở trong văn phòng quanh năm suốt tháng không ra ngoài nắng sáng đó thì nó thiếu chắc đó. Cho nên dễ bị lạnh lòng bàn chân, lạnh lòng bàn tay. Và cái này nó tạo ra cái cảm giác rất là khó chịu. Thì như vậy, nếu quý vị trồng 4 cây, 5 cây chụm lại 10 năm sau thì nó tạo ra một cái đường hoành đó là 400-500 cm. Đường kính nó phải là 1m2. Còn nếu quý vị trồng một cây đơn lẻ thì 10 năm á, cây bồ đề cái đường tắc đó, đường kính của nó khoảng chừng 4 tấc. 5 cây chụm lại thì nó phải nó to gấp 5 lần. Và lúc đó đó, do vì hứng lấy cái diệp lục tố tức ánh sáng mặt trời thì các cây đó tự động đó, nó sẽ chẻ nhánh ra tạo thành một cái tán dù rất là to. Thì hiện nay cây bồ đề mà to nhất ở tại các Phật tử Ấn Độ đó là ở tại Lâm Tỳ Ni. Đường kính của nó là hơn 3 mét. Thực ra cái cây đó là phải là 7-8 cây chụm lại, tán đẹp nhất. Và cây thứ hai đó, đường kính của cây bồ đề là khoảng 2m7, 2m8 gì đó nha. Thì nằm ở tại Đại học Đa Lan Đà. Nếu bên ngoài đi vào thì nằm bên tay phải, nếu từ trong đi ra nằm bên tay trái. rất đẹp. Thì cái nhạc âm mà Đức Phật ngồi dưới để giảng bài kinh Dược Sư này nó cũng có tán to rộng như thế. Cây này giờ thất truyền, không biết là ở đâu ở Ấn Độ. Nhưng mà ý nghĩa đó được nêu ra trong kinh Dược Sư này là nhạc âm. Âm là âm thanh của nhạc, nhạc âm tức là các giai điệu nhạc. Có ai từng ngủ dưới những gốc cây không? À, có một hai người ngủ dưới gốc cây thì bị cảm nhận được gì? À, không khí mát lắm, nhất là ngủ trưa sướng lắm, cái đó ai cũng biết. Ngủ dưới trưa dưới một cái bóng cây to đùng mà trời có gió nữa thì chúng ta nghe cái lá cây xào xạc tạo ra những âm thanh giống như là một nhạc điệu không? Có để ý không? Y hệt luôn á, nghe hấp dẫn lắm. Vì cái đó nó làm cho mình rất dễ đi vào giấc ngủ mà không cần phải uống thuốc ngủ. Thì đây là một phần của trị liệu bệnh thân, nhạc liệu pháp. Khi quý vị đang mệt mỏi, căng thẳng, tuyệt đối không nghe nhạc thất tình. Người nghe xong là muốn tự tử luôn à. Hoặc cái người đang bị thất tình mà nghe nhạc thất tình rồi đâu có muốn sống nữa. Cái bầu trời tình yêu, hôn nhân của người đó là xám xịt, bị cấm sừng, bị người bạn đời mình ngoại tình, bị ruồng bỏ, bị coi không ra gì, bị đá. Những cái cảm giác đó với những cái động từ đó nó làm cho mình chua xót cõi lòng lắm. Càng nghe nhiều chừng nào đó thì cái ám ảnh, nỗi khổ, niềm đau rằng mình là nạn nhân của các bất hạnh nó sẽ không thể nào vơi đi được. Cho nên đó, làm phụ huynh, các Phật tử phải để ý đấy, nếu con em của mình mà nghe nhạc thất tình của trường nó đang bị thất tình đấy. Thế thông thường nó vậy đó, cái người thất tình lại thích nghe nhạc thất tình, nó thỏa mãn được. Mà mấy ông nhạc sĩ thì mấy ông lãng mạn, ông thất tình là chuyện bình thường. Nhạc sĩ thì gần với gì? Ca sĩ. Có nhiều nhạc sĩ ta phải sáng tác những bản nhạc đo ni đóng dài cho ca sĩ hát, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông đo đi đóng dài người nào là người đó lên hương. Thì ông sáng sáng nhạc hay, ông chọn đúng với cái tâm vọng của người đó. Khánh Ly là một trong những người ca sĩ tâm đầu ý hợp với Trịnh Công Sơn. Khánh Ly nổi tiếng được là nhờ nhạc Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh Công Sơn nổi tiếng được là nhờ giọng ca Khánh Ly. Giống như là cái cây đa và ông thần, bóng và hình không tách rời khỏi nhau. Do đó khi nào bị căng thẳng thì nhớ đừng nghe nhạc có lời. Nhạc có lời nó có nội dung. Nhiều bài nhạc đó là một cái câu chuyện, câu chuyện buồn, câu chuyện gần buồn, câu chuyện buồn rưa rưỡi, câu chuyện buồn muốn chết luôn. Còn câu chuyện vui thì ít lắm. Câu chuyện vui thì không mấy người nghe, mà câu chuyện buồn thì ai cũng muốn gọi là hứng cái lỗ tai để nghe. Nghe xong rồi đi kể, kể xong rồi đi bình phẩm, nhất là chị phụ nữ. Nếu là quý cô quý bà nào không có như thế thì đừng buồn thầy nha, nên mừng. Bắt đầu vô bài kinh Dược Sư, Đức Phật ngồi dưới cây nhạc âm để đề cao về nhạc. Thì hiện nay trên khắp thế giới đó, chúng ta có nhạc thiền theo phong cách Việt Nam, phong cách Trung Quốc, phong cách Nhật Bản, phong cách Tây Tạng, phong cách Bhutan, phong cách Nepal. Bhutan, Nepal đó, thì ảnh hưởng từ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, cho nên phong cách nhạc thiền không lời đó nó là ná giống nhau. Và quý vị nên tập thói quen đó, lấy bài kinh Phật được tụng bởi giọng đọc mà mình thích làm nhạc liệu pháp. Và ai đi tụng kinh mỗi buổi tối tại chùa thì biết đó, một ngày 8 giờ làm việc ở văn phòng căng thẳng, bị chọt gậy bánh xe, phá đám, kiếm chuyện, gây sự, hơn thua, nói xấu, thị phi, vu cáo, xuyên tạc, hay là bị ngộ nhận, bị hiểu lầm, thì khi ngồi vào 40 phút để tụng kinh một cái thành tâm không để ý đến gì khác nữa, tự động mọi căng thẳng nó tan biến. Quý vị có trải nghiệm này mỗi ngày là biết rồi phải không ạ? Rất là rõ. Đó là nhạc liệu pháp. Ở đây có Phật tử nào đã từng đến các chùa Huế nghe tán tụng, giơ tay lên. Cũng có được một số. Nghe hấp dẫn không? Tuyệt vời. Cái giai điệu tụng kinh của các thầy Huế là tuyệt vời. Ngay cả các thầy miền Bắc, miền Nam nghe cũng cảm thấy hấp dẫn. Nhưng mà nghe tán tụng của miền Bắc thì nghe thấy không hay. Thầy không phải thầy phê bình là tán tụng miền Bắc. Nhưng mà cái người miền Nam mà nghe cái giọng tán miền Bắc thì nghe không thấy không hay. Nhưng mà nghe tán Huế thì lại thấy hay. Nếu quý vị tập trung mà lắng nghe như thế, chưa cần hiểu biết cái nghĩa gì hết á, là trở thành nhạc liệu pháp mà. Cho nên phải chọn đúng nhạc, phải là nhạc thiền. Bây giờ có rất nhiều nhạc thiền làm bằng cái giai điệu du dương trầm bổng, nhẹ nhàng thư thái. Vào trong Google quý vị đánh chữ Zen Music hoặc là Meditation Music, số lượng người vào truy cập hàng triệu lượt view. Cho nên có nhiều YouTuber chỉ sáng tác cái nhạc thiền thôi, mỗi tháng có thể kiếm được mấy ngàn Mỹ Kim nhờ cái tác quyền. Tại vô nghe nhiều lượt như thế, cứ phát đi phát lại, phát 24 giờ cho 24, có người phát luôn là 72 tiếng đồng hồ, cũng một cái giai điệu khoảng chừng 3 phút sáng tác thôi. Phổ biến như vậy là 72 tiếng, thì cái lượng người vào truy cập á rất là tăng. Mà nếu sáng tác hay nữa đó, không đụng hàng với ai hết, thì một ngày, một tháng kiếm 5-7 ngàn đô là chuyện bình thường. Cho nên mang lại trị liệu thân cho người khác qua nhạc liệu pháp, thì bản thân của những người sáng tác nhạc hay đó cũng đang trị liệu cái nghèo cho chính mình. Giúp cho mình trở thành giàu, sướng không? Sướng quá trời. Phần thứ hai thuộc về quyển thứ bảy. Nếu có người nào mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khốn khổ, không ai giúp đỡ, không nơi nương tựa, không gặp thầy thuốc, trì pháp dược sư sẽ chống lành bệnh, khổ não tiêu trừ. Thì cái này đó chúng ta phải hiểu theo hai ngữ cảnh. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là trị liệu. Trước khi nói về phần này thì thầy xin kể lại đó. Đầu năm 84, khi còn tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác, thì trong lớp học của thầy đó, người bạn ngồi kế bên mà thường cho thầy copy bài nhiều nhất. Vì hồi nhỏ thì học lười lắm. Có bà ngoại bị bệnh. Thì lúc đó thực tế là mới vào chùa thôi. Và gia đình bạn đó cũng không biết chùa nào hết. Cho nên mời thầy, là một tịnh nhân đang tập sự xuất gia, đến làm lễ cầu an. Thầy cũng làm liều. Lúc đó trên chùa Đại Giác đó, thì có thầy hai. Thầy hai là thầy bị một từ hồi nhỏ, là đệ tử lớn nhất của Hòa Thượng Đại Giác. Rồi có thầy Minh Đức, bây giờ thì đang hành đạo ở Pháp. Có thầy Minh Giác, bây giờ đang hành đạo ở Hà Lan. Đó. Nhưng mà thầy chỉ là một tập sự xuất gia thì đâu có dám thừa thỉnh với mấy thầy. Đấy, mời mình đi tụng kinh cũng đi luôn. Đấy, mặc áo tràng vô đem cuốn kinh Dược Sư 10 quyển, mời hết thân bằng quyến thuộc của người bạn của mình làm lễ quyền hương tụng 7 ngày liên tục với bà hết bệnh. Đó là tác dụng của sự thành tâm. Sự thành tâm á, không phải tạo ra sự màu nhiệm, mà thành tâm á, nó làm cho người bệnh không còn lo lắng. Nhất là chị em phụ nữ dễ lo lắm, lo trong lo ngoài, lo trước lo sau, phần lớn lo tào lao. Mà lo tào lao thì bệnh nó tăng thôi. Mà lúc đó đó thầy nhớ cái liều bạn của thầy nó cũng có chí lý, thấy không? Mình có biết gì đâu mà giảng, mình chỉ nói thế này là Phật Dược Sư màu nhiệm lắm, bà tập trung niệm danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, cứ nói vậy thôi là Phật sẽ phù hộ cho bà, chứ còn mới tập sự tu mình biết cái gì đâu. Nhưng mà nhờ bà tin, lúc đó là niệm hết hơi rồi, còn hơi đâu niệm, chứ niệm trong tâm thôi. Và nhờ cái niệm đó tin rằng là Phật gia hộ mình, Phật gia hộ mình, Phật gia hộ mình, cho nên không lo nữa, không sợ nữa. Dĩ nhiên là thầy vẫn yêu cầu gia đình là gì, tiếp tục chăm sóc dịch vụ y khoa, tức là mời bác sĩ, gia đình khá mà, mời bác sĩ đến tận nhà để điều trị. Chứ không phải là một thứ không, một thứ không nói chung là duy tâm. Phác đồ điều trị của các bác sĩ vẫn tiếp tục diễn ra, người thân thương yêu kính mến bệnh nhân phải thể hiện bằng tất cả tấm lòng. Người bệnh nó cảm nhận nhạy lắm, quý vị đóng kịch giả vờ chăm sóc họ, họ biết hết, họ sẽ mũi lòng, làm với cốc bạc. Thì dĩ nhiên là ở tuổi xế chiều á, có người xoắn ở trong cơ thể mùi tanh hôi, nhất là các bệnh nhân bệnh sơ gan cổ trướng, bụng chuông sình to ra, mà khi mà đánh giấm hay là đưa cái chất thải từ cơ thể đi ra hậu môn đó, cái mùi đó nó khó chịu lắm. Mà nếu như quý vị không cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để mình chăm sóc hiếu kính cho cha mẹ hay là ông bà của mình, thì sau này mất rồi nó có khóc lóc cũng mua ít. Rồi mình đối diện với cái bệnh đó thì nó dễ nhôm góp. Bệnh bao tử, bệnh gan, bệnh thận thì đều dẫn đến cái mùi xú uế rất là khó chịu, và con cháu chăm sóc rất là vất vả. Thì thầy có thời gian chăm sóc cho Hòa Thượng Bổn Sư ở giai đoạn cuối đời biết được. Mà Hòa Thượng Bổn Sư bị bệnh sơ gan cổ trước, mặc dầu là không uống rượu, không hút thuốc lá, không trà, không cà phê, không uống nước giải khát, chỉ uống nước lã thôi đó, sống giản đơn lắm. Nhưng mà cái gen di truyền đó. Nên là ai có cha mẹ ông bà mà tuổi xế chiều bệnh tật thì cố gắng chăm sóc tốt nhất có thể. Còn khi ông bà đã qua đời rồi, có muốn hiếu kính cũng không có cơ hội đâu. Rồi khi mình hiếu kính thì mình tăng phước, không ở kiếp này thì cũng ở những kiếp sau thì mình sẽ có những đứa con rất là hiếu kính. Còn ai kiếp này sống độc thân, không có vợ, không có chồng, không có con cái mà hiếu kính với cha mẹ thì kiếp sau mình sẽ hưởng. Kiếp này mình đang bỏ ống heo, quả đâu có chỗ người có con đâu mà đi hiếu thảo với mình, thì mình hưởng kiếp sau. Kiếp sau dù khi không cần phải làm gì hết trơn, mấy đứa con nó hiếu kính, con trưởng thì cho tiền, con thứ thì đắp bóp, con út thì rất là kính trọng. Tất cả mọi đứa con trong nhà đều kính trọng hết. Có nhiều người mẹ người cha như thế, ở đây không biết là quý vị nào được như thế giơ tay lên giùm. Sao không ai giơ tay vậy chứ? Có được người, hai người, ba người với chó thôi, bốn người, có nghĩa là không làm gì hết á, tuổi xế chiều ngồi không thôi, bao nhiêu đứa con nó đều tôn kính hết trơn. Và rất nhiều người cha người mẹ ở tuổi già nha, cũng rất là giàu, nhưng mà con cũng mỗi tháng cúng dường đều đều à. Chứ không phải là mình giàu rồi con cái nó không cúng dường đâu, vẫn cúng dường đều đều à, phải không ạ? Lẽ vì gì? Làm phước. Cho nên á, trong lúc bệnh tật, thay vì quý vị để tâm mình chạy theo nỗi lo, hãy trì niệm danh hiệu dược sư, thực hành pháp dược sư, tức là tự mình trở thành thầy thuốc cho chính mình, tự an ủi mình, chứ không cần phải cho bác sĩ an ủi. Phát đồ điều trị với thể bác sĩ nha, kỹ nhất là self medication, tức là tự cho to thuốc, tự đi mua thuốc, cái đó là sai lầm lớn. Các bác sĩ khi bị bệnh phải nhờ bác sĩ giỏi hơn chẩn đoán và điều trị cho mình, chứ không có tự làm. Tự làm là chủ quan. Và đọc kinh trong giai đoạn bị bệnh, trải nghiệm nội dung chân lý trong các kinh, tâm không loạn động, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bất an, bệnh sẽ thuyên giảm. Nếu phác đồ điều trị là đúng, được bác sĩ giỏi chăm sóc, quý vị phục hồi sức khỏe rất nhanh. Có một vị hòa thượng, bây giờ vẫn đang còn sống à, cách đây gần chục năm, nằm bệnh viện 115, 6 tháng, không còn biết gì nữa hết trơn. Thì giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã mua hòm sẵn luôn rồi, và để sẵn ở bên chùa, một ngôi chùa ở quận 10. Sáng mời ban dịch sự Phật giáo thành phố họp lại để đưa về lo hậu sự. Thì ngay cái thời điểm đi vô chuẩn bị làm thủ tục để đưa về, bực cái bò dẹp cũng khỏe re luôn, đến giờ vẫn sống khỏe re mà gương mặt nổi đòi mồi nữa. Thường ta nói là nổi đòi mồi là bắt đầu dấu hiệu sống thọ đấy. Mà 6 tháng bắt bệnh nhân sự rồi, các bác sĩ chê hết rồi, bác sĩ giám đốc cũng là Phật tử mà, bác sĩ điều trị cũng Phật tử, đó là bây giờ tụi con cũng đã nỗ lực hết mình rồi, rất đáng tiếc không thể làm gì khác hơn, thôi quý hòa thượng đem về để hộ niệm sống lại. Thì trước khi ông bất tỉnh dân sự, ông niệm Phật không ạ? Duy trì danh hiệu Phật trong lúc bị bệnh đó, nó giúp cho chúng ta có được cái sự lạc quan, không lo lắng. Đó là điều quan trọng. Giả sử mãn phần, tức là nhân duyên sự sống mình đã khép lại, thì cái sự ra đi đó là chết nhẹ nhàng, tái sanh nhanh, đó là điều phúc vậy. Có ai mà không chết? Không chết thọ thì chết gần thọ, không chết gần thọ thì chết trung niên, không chết trung niên thì chết tráng niên, không chết tráng niên thì chết thanh niên, không chết thanh niên thì thiếu niên, không chết thiếu niên thì thiếu nhi, không chết thiếu niên thì ấu niên, không chết ấu niên thì chết lúc mới sanh, không chết lúc mới sanh thì chết trong bào thai. Tất cả các loại chết đó nó đều diễn ra, không chống thì chạy thôi. Nhưng mà sợ chết làm gì? Sợ chết có thoát khỏi chết không? Không. Nên thầy may mắn từ nhỏ giờ không sợ cái gì hết trơn á, cũng không sợ ai. Lúc thầy mới lên làm trụ trì chùa Giác Ngộ này, mấy vị biết á, một ngày đó là người ta gọi điện thoại với hăm dọ, ông ra đường tôi cho thuê xe cán ông, ông ra đường tôi cho giang hồ đâm lũng ruột ông. Khủng bố tinh thần vậy đó, chứ về đơn giản đâu quý vị. Năm 92 á, thầy cũng bình thường á, kể lại cho một số Phật tử nghe đó, thầy ơi thuê vệ sĩ đi. Đi đâu thuê vệ sĩ? Thuê vệ sĩ làm gì? Vì ông tổng thống có vệ sĩ tùm lum cũng bị ám sát chết vậy, có gì đâu sợ. Đức giáo hoàng đi đâu á phải có xe chống bơm, nên là bảo vệ an toàn tuyệt đối cao nhất hơn tất cả các nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đi đâu có dụng cụ chống bơm phải không? Không. Đức Đạt Lai Lạt Ma là vì là nguyên thủ của Tây Tạng và cũng là lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng tị nạn tại Ấn Độ. Theo nguyên tắc tị nạn chính trị đó, với tư cách là nguyên thủ quốc gia thì tự động người ta phải có an ninh canh giữ. Cho nên vào thăm Đạt Lai Lạt Ma thì tất cả phải qua thủ tục an ninh. Chứ đó là do cái chính sách an ninh bắt buộc của chính quyền tại Ấn Độ, chứ không phải là do yêu cầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên quý vị đừng sợ chết thì sống dai lắm, còn nào sợ chết thì chết sớm. Lúc nào cũng sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, không làm sao sống thọ được. Ông tướng nào ra trận mà không sợ chết thì lại sống dai. Tại vì cái người sợ chết, cái tâm trạng của họ có nơm nớp lo sợ, hoang mang, nên họ không ổn định được. Từ đó cái phán đoán của họ đó, nó không chính xác được, dễ trúng đạn, dễ bị lạc nạn chết. Còn người bản lĩnh như đó lại sống dài hơn. Nên nhớ như vậy, nghe này sau rồi nhớ đừng có sợ chết nữa nha. Cũng trong Kinh Dược Sư, ở ngay cái phần Thọ Trì Thần Chú Dược Sư đó, thì cũng có một cái đoạn nói về cái cách để mà vượt qua khổ đau trong lúc bị bệnh tật. Thầy xin trích dẫn cái bản dịch của thầy. Nếu có người nào mắc bệnh nan y thì hãy niệm trì Dược Sư Thần Chú 108 biến, bỏ vào nước sạch không có vi trùng, cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh, lại thêm sống lâu, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Và đây là tác dụng của sự trì niệm và niềm tin. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải dựa vào phương pháp trị liệu y khoa nha, chứ không thể là vứt bỏ y khoa. Vứt bỏ y khoa là không được. Đức Phật Thích Ca có bác sĩ riêng là Jani Jivaka, cũng là thần y của vua Tần Bà Sa La. Sau khi vua Tần Bà Sa La bị con trai của mình là xóa ngôi và giết chết, thì Jivaka đó phò A Sa Thế, A Sa là người giết cha mà, được vài năm thì Jivaka xin xuất gia và trở thành tỳ khưu. Cái mảnh đất được gọi là vườn xoài của ông đó, cách cái núi Liên Thú khoảng chừng một cây số mấy đường Chim Bay. Ông xây một cái chùa lên, lấy cái tiền của ông mà điều trị bệnh ở trong triều đình đó, ông xây một cái chùa lên, đặt cái tên đó là chùa Vườn Xoài ngay chân núi. Và ông tiếp tục tùy tùng với Đức Phật để chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật. Chúng ta phải nhớ đây là những cái sự kiện lịch sử, chứ đây không có nên mà duy tâm. Chúng ta tin vào Phật thì phải tin tuyệt đối, nhưng không nên vì niềm tin đó mà chúng ta phủ định tất cả các dịch vụ y khoa. Ngay cái dịp Covid-19 này, nếu quý vị theo dõi trên mạng, có một thầy tuyên bố rằng là có thể trị được Covid trong vòng 72 tiếng cái gì đó. Chắc quý vị có nghe clip đó không ? Sở Y tế của tỉnh đó tới lập biên bản kêu xóa clip đó, vì y tế là quan đường. Và khi gặp thầy đó thì thầy cũng khuyên, nếu thật sự phương pháp của thầy là chuẩn thì phải mạnh dạn cho phép phỏng vấn các bệnh nhân được thầy điều trị. Còn ở Mỹ trong cái giai đoạn đó, như chúng ta để ý đó, thì Tổng thống Donald Trump á tuyên bố là thuốc ký đinh một loại thuốc đặc trị cho bệnh sốt rét, uống vào hợp thể trạng với một số bệnh nhân COVID-19 làm cho bệnh nhân đó phục hồi. Nhưng mà cái quỹ ban y tế về COVID-19 của Mỹ không tán đồng, vì họ là những chuyên gia. Còn Tổng thống Donald Trump là một ông thương gia, chứ ông có làm y tế đâu, ông biết. Ông thích là ông nói, thì ai cấm ông. Ông Donald Trump là phát biểu bạc bạc đó, ông thích gì ông nói đó. Không có theo một chuẩn mực gì hết, chứ chịu thôi. Hôm nay quý vị có theo dõi cái bầu cử của Mỹ không? Cái ban đầu ông thắng đó, chắc chắn là thắng, chỗ này là làm việc chuẩn. Còn ban đầu ông thua đó, lừa đảo. Người chết cũng đi bỏ phiếu. Và ông kêu đề nghị kiểm phiếu lại. Đang khi chính quyền do ông lãnh đạo, điều hành tất cả việc bỏ phiếu là thuộc về chính quyền của ông, chứ phải là ứng cử viên đối lập đâu. Thì bây giờ ta mới phanh phui ra hết tất cả đó là những cái giả thuyết xạo hết, không trúng. Và bây giờ mới kiểm tra Arizona hôm qua. Thì ông Joe Biden lại thắng thêm nữa. Bây giờ ông đạt được là 290 mấy phiếu đại cử tri. Ông Trump chỉ có 217 thôi. Khoảng cách đó lại càng xa nữa. Và điều đó chưa có tiền lệ. Còn các tổng thống của Mỹ là khi mà phiếu kiểm chưa xong nha. Nhưng mà khi phiếu đại cử tri mà đã vượt qua 270 là người ta tôn trọng, ngay trong đêm đó tuyên bố chiến thắng cho đối phương. Ta chấp nhận thất bại, rất là cao thượng, và cam kết là chuyển giao quyền lực cho chính phủ kế tiếp trong vòng 2 tháng một cách hòa bình. Đó. Cho nên chúng ta phải tập làm quen với các thất bại và chúc mừng người đã thắng chúng ta. Cái này hơi khó đó. Quý bà, quý cô cầu nguyện cho tình địch của mình là được hạnh phúc là khó lắm. Còn quý ông cầu nguyện cho đối thủ của mình, kẻ thù của mình được hạnh phúc là khó lắm. Cái hận thù nó làm cho chúng ta khó vượt qua. Nhưng phải tập. Để đây đó là vẫn tiếp tục giữ cái trị liệu y khoa, và kèm theo đó là chúng ta trì niệm thần chú. Thần chú đó như thế này: Nam mô Bạc Già Bạc Đế Bệ Sắc Xã Lô Lô Tích Tô Ly Bác Lục Bà Hắc Ra Sài Rã Đa Tha Đức Ra Ra A Ra Đế Ta Bị Ta Vô Rồi Ra Đa Điệt Ta An Bệ Sắc Tài Bệ Sắc Tài Bệ Sắc Xã Ta Bộ Y Tế Sa Hà. Và niệm một cách miên mật, bỏ hết tất cả lo lắng, căng thẳng, bất an, liên hệ quá khứ, hiện tại, vị lai, để tâm thanh tịnh như là chân không. Thì cái tác dụng cũng giống như là nhạc liệu pháp, cũng giống như là danh hiệu Phật. Chứ phải vì là thần chú là tác dụng hơn. Chúng ta nên nhớ nha, là do gì chúng ta có niềm tin đặt vào hoặc là câu thần chú, hoặc là danh hiệu Phật, hoặc là cái câu kinh, quên hết tất cả mọi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, thì tâm được bình an. Tâm được bình an thì nó tác động đến hệ miễn nhiễm và hệ thống thân thể. Cùng với cái tác dụng của thuốc để làm cho chúng ta mau hết và trì vào nước sạch, trì thần chú vào cho nước sạch uống. Thì lúc đó lúc mà uống thuốc chúng ta tin rằng là tôi sẽ hết bệnh, tôi hết bệnh nhờ tin vào Phật. Thì cái niềm tin đó nó làm cho quý vị có thêm sức sống. Có ai đi núi Yên Tử lần nào chưa? Có được một người. Ở dưới kia chứ là được chục người. Năm 91 thì thầy phụ trách triển lãm của Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ đó. Và sau khi Đại hội Phật giáo năm 91 kết thúc thì giáo hội đi tham quan Yên Tử. Yên Tử vào thời điểm đó vẫn còn 9 suối 10 đèo, chứ bây giờ đã bị mất hết 9 suối rồi. Có nhiều đoạn là xe đi qua không được, phải đi xuống lội thôi. Và lên trên núi như vậy đó là cũng phải một tiếng mấy, hai tiếng hồ, với cái sức thanh niên á. Rồi dọc đường đi thì thấy có nhiều cụ già 80, 80 mấy, tay cầm ở sâu chuỗi, không muốn nói gì hết đó. Trong đầu thì niệm Phật, và đi song song thì cũng có những chàng thanh niên, cô thanh niên đó. Thì khi hỏi các cụ á, các cụ đi leo núi có mệt không, các cụ cười không, A Di Đà Phật, không, khỏe lắm, khỏe lắm. Đây, lát nữa thầy lên tới đó, 5 phút sau, 10 phút sau các cụ lại lên tới hơn, còn các thanh niên nó còn nằm ở dưới. Đây là sức mạnh tinh thần. Nếu nói thế Phật thể chất á, thì thanh niên phải lên cho núi điện tử sớm hơn người già, phải không ạ? Mà tại sao thanh niên lên không nổi mà người già lên được? Đó là niềm tin. Niềm tin tạo ra sức mạnh. Cho nên trong mọi tình huống, nhất là trong sự khó khăn nhất, quý vị phải nhẩm: tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ thành công. Nếu mạnh mẽ hơn, bỏ luôn chữ sẽ, tôi vượt qua, tôi thành công. Tức là dứt khoát, mạnh mẽ và theo đuổi mục đích đó, thì tự động đó, chúng ta lên tinh thần. Còn đàn ông thì chắc là coi võ đài nhiều, đấu võ nhiều. Võ sĩ nào có tinh thần thép thì cũng với sức lực đó, thậm chí là kém hơn đối thủ, nhưng mà cuối cùng là chiến thắng. Ở đây phần lớn các Phật tử nam đều có coi đá banh không ạ? Thầy không thích coi đá banh đội Việt Nam đá, vì đá cà rề cà rề cà rề. Thực ra thì trong phòng thầy không có tivi, mấy chục năm rồi thầy cũng không có coi. Nhưng mà hồi lúc còn chú tiểu là có coi đá banh. Thì thầy thích nhất là đội Đức thôi. Bởi vì đó, ở phút 89, chỉ còn có một phút thôi, họ vẫn có thể sút vô khung thành của đối thủ. Còn các đội khác đó, 5 phút còn lại của trận đấu là bắt đầu họ rối loạn đội ngũ rồi, hoang mang, tinh thần không ổn định, lo lắng căng thẳng. Và càng lo lắng căng thẳng thì càng sút chặt thôi. Đó là áp lực của cảm xúc. Và thầy cũng thường chia sẻ với những người coi đá banh đó, nếu tôi mà là huấn luyện viên của những đội bóng đẳng cấp đó, thì trong lúc đá luân lưu, đừng bao giờ đưa các siêu sao hàng đầu thế giới ra đá cái quả phạt đầu tiên. Lý do tại sao? Đá sút vô thì không ai khen. Anh là siêu sao, anh đá vô là chuyện bình thường. Nhưng mà đá trật á, là bị quyền rủa cả sự nghiệp. Nó rai rất rồi tầm ghê gớm lắm. Phải đưa một cái người là không có đẳng cấp ra đá. Vì đã thắng một cái là tạo ra tương lai và sự nghiệp lớn, quy hoàng lớn. Có đá thua cũng bình thường, tại tôi phải đẳng cấp. Tôi sút vô, đóng vô là bình thường thôi. Thì cái đó lãnh lên tinh thần, không bị áp lực. Đó là cái bí quyết về tâm lý. Trao cho một người nào đó một cái cơ hội mà chúng ta biết rằng là chỉ cần cái động tác nhón chân vối tay là họ có thể tạo ra kỷ lục. Tốt hơn là trao cho một người đã có kỷ lục rồi, ta ngủ qua cho chiến thắng, ta phấn đấu nữa. Tất cả đều là tác động tâm lý theo chiều tích cực hoặc là theo chiều tích cực. Thì khi trì danh hiệu Phật hay là câu thần chú hay là đoạn kinh, quý vị cũng phải tin rằng là tôi được khỏe mạnh, lại thêm sống lâu, sở nguyện tùy tâm, các từ như ý. Phải có niềm tin đó, cộng với cái việc điều trị y khoa bài bản, phục hồi sức khỏe rất nhanh. Và cái phần sau đây thì thầy nói về bệnh tâm. Bữa nay mình nói hơi dài chút xíu nha, rồi dần hết giờ rồi. Chỉ nói về bệnh thân không, nó không đủ. Vì trị liệu chính yếu của Phật Dược Sư là trị bệnh tâm. Thứ nhất á, là vấn đề thứ ba là vượt qua tâm đối kỵ, thái độ đối lập, sự hận thù. Thì quý vị nên học Đức Phật Dược Sư dung hòa được hai lực lượng đối lập đó. Trong mỗi con người nó đều có hai cái lực lượng đối lập. Có khi mình có quan điểm này, có khi mình có quan điểm ngược lại, Có khi mình chủ trương này, có khi mình chủ trương ngược lại, có khi mình rất là si, có khi mình lười, có khi mình rất là hào phóng, có khi mình là keo chưa từng thấy. Đó là hai lực lượng đối lập, đối kháng nhau. Nó nổi loạn ở trong tâm của mỗi con người, tùy theo điểm. Và chúng ta phải chiến thắng bản thân mình. Còn bên ngoài đó, thì luôn luôn nó có hai lực lượng đối lập hoặc là nhiều lực lượng đối lập. Nhất là trong đảng phái chính trị. Đảng Dân Chủ của ông Joe Biden. Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump. Về bản chất là xem nhau là kẻ thù không đợi cho chung. Dĩ nhiên là khi đảng nào lên lãnh đạo thì họ vẫn đưa cái quyền lợi của nước Mỹ lên cao nhất. Cho nên chủ trương của Mỹ qua tuyên bố của tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đó. Hoa Kỳ không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Nên nhớ nha, ai mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ là bạn. Ai ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ là kẻ thù. Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai là kẻ thù của Hoa Kỳ. Sau Thế chiến thứ hai đó, cai trị Nhật Bản bị Hoa Kỳ rất là quản lý. Họ tuân phục theo Hoa Kỳ cho nên đó, họ có cơ hội phát triển. Và bây giờ trở thành đồng minh không thể thiếu ở châu Á và trên toàn cầu. Nhưng nếu như mà thủ tướng nào đó của Nhật Bản không đi theo những cái chính sách từ năm 1945 đến bây giờ mà ngược lại chống lại các quyền ích, quyền lợi hợp pháp về kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ trên toàn cầu thì lập tức Hoa Kỳ sẽ xem Nhật Bản là kẻ thù. Chúng ta phải nhớ điều đó. Và Việt Nam chúng ta đã từng bị bỏ rơi bởi Hoa Kỳ mấy lần. Cái Hoàng Sa nếu mà Hoa Kỳ không bật đằng sau là đố Trung Quốc nào dám xâm lăng. Giờ năm 1974, lúc đó Hoa Kỳ muốn rút khỏi miền Nam Việt Nam, cho nên bỏ Trung Quốc muốn làm gì làm. Họ đều thương thiết với giao hoạch. Và chúng ta là nước nhỏ, kẹt giữa hai bên, chúng ta dễ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Khi quyền lợi hợp pháp của họ nó lớn hơn, đặt trên bằng cân. Như là bằng cân toàn cầu. Thì trong kinh Dược Sư á, cái tài của Đức Phật Dược Sư nằm ở chỗ là dung hòa hai lực lượng đối lập trở thành hai lực lượng hộ pháp. Hai vị Bồ Tát đó quý vị nhớ không? Thầy xin trích một đoạn nhé. Trong cõi Đông Phương của Phật Dược Sư có hai Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu là bậc thượng thủ trong các Bồ Tát giúp Phật Dược Sư truyền bá chánh pháp, đem lại lê lạc cho chúng hữu tình. Đọc cái đoạn này quý vị thấy là hai vị này có đối lập nhau không? Có không? Có không? Có người nói có, người nói không. Lý do sao có, lý do sao không? Huề cười. Chúng ta để ý đó là Nhật và Nguyệt. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Mặt trời đó thì trở thành là chủ nhân ban đêm, xin lỗi, chủ nhân ban ngày. Mặt trăng là chủ nhân ban đêm. Thỉnh thoảng á, mặt trời mặt trăng gặp nhau thì tạo thành cái gì? Nhật thực và Nguyệt thực, có hại cho sức khỏe và mùa màng. Nghĩa là theo cái quỹ đạo quay của mặt trời và mặt trăng, hiếm khi nào hai cái này nó quỹ đạo nó cùng nhau một đường thẳng như thế này. Cái đó là tượng trưng cho khác biệt và đối lập. Mẫu số chung của hai vị Bồ Tát này là gì? Quang. Và thứ hai là biến chiếu, quang là ánh sáng. Biến chiếu là soi cùng khắp. Nói về cái tác dụng và chức năng. Còn bản chất cái ánh sáng nó có sẵn. Nhưng mà nếu như mặt trời mặt trăng không có cái rồng bao dung đạo đại lượng đó, để tỏa ánh sáng cùng khắp á, thì chỉ chiếu cho riêng mình thôi. Giống như trong nhà quý vị về ban tối, quý vị có sẵn lòng từ bi và mở một cái kiến ha, cửa sổ ra mở cái kiến tương phản để rọi vào nhà người khác cho ta được ăn ké cái ánh sáng không? Không. Đèn nhà ai lễ tỏ mà thắp sáng trong nhà của mình thôi, chứ mình đâu có thắp sáng ở nhà người ta đâu. Cho ta tiết kiệm điện đâu, phải không ạ? Ở đây là hai vị Bồ Tát này đó đều mở hết tất cả các tốc độ ánh sáng phổ chiếu, tức là phát huy điểm chung. Còn cái điểm riêng đó là ai cũng muốn mình là độc tôn. Mặt trời là độc tôn ban ngày, mặt trăng là độc tôn ban đêm. Nhưng mà phát huy cái mẫu số chung đó, và bỏ qua cái mẫu số riêng đó, thì hai vị Bồ Tát này đó trở thành thượng thủ, tức là đệ tử lớn nhất, tay phải và tay trái, giúp Phật Dược Sư truyền bá chánh pháp mang lại lệ lạc, tức là bỏ qua cái riêng của mình, hướng đến lợi ích chung. Thì trong mọi tổ chức đó, có rất nhiều người đó lấy của công làm của riêng, họ rất ích kỷ, nhỏ nhoi, hẹp hòi, thu gom. Còn có nhiều người ta vào tổ chức nào là ta bỏ tiền ra, công sức ra, chất xám, tâm huyết, lý tưởng để phụng sự, không màng ngày và đêm mệt mỏi gì hết đó, để đóng góp vào. Thì hai vị Bồ Tát này đó thì theo phong cách đó, đó là nhờ vào cái phẩm chất dược sư, tức là chuyển hóa hai cái đối lập trở thành là ủng hộ. Thì có thấy hai đường rầy không? Hai đường rầy bản chất là không gặp nhau, rồi gặp nhau là xe lửa sẽ bị lật liền. Hai đường rầy phải song song nhau. Song song nhau có nghĩa là nó khác biệt nhau, nhưng cùng là một nhiệm vụ chung, là để cho tất cả các cái to xe lửa chạy trên đó được an toàn, từ cái địa điểm xuất phát cho đến cái điểm cuối cùng. Thì vai trò của hai vị Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Chiếu giống như là hai cái đường rầy xuống xe lửa vậy đó. Và xe bốn bánh cũng thế, hai bánh trước hai bánh sau không bao giờ gặp nhau, gặp nhau là đụng xe chết liền. Cái bánh trái thì phải ở vị trí trái, bánh phải ở vị trí phải, nhưng mà hai bánh này không chống nhau. Nếu hai bánh mà chống nhau, cái bánh bên tay trái nó muốn quẹo tay trái, bánh tay phải muốn quẹo tay phải, thì chiếc xe nó bị hư liền, phải không ạ? Hoặc là hai bánh trước muốn quẹo tay trái, hai bánh sau muốn quẹo tay phải, đụng xe liền chết liền. Bốn bánh đó đi theo một hướng, mặc dầu không thể gặp nhau và cũng không nên gặp nhau, vì gặp nhau là tiêu. Cho nên á, bằng cái phẩm chất dược sư trị liệu các cái lực lượng đối lập, chúng ta sẽ làm cho chúng ta trở nên thống nhất, và thống nhất là sức mạnh. Ở trong một tổ chức mà cho nên nào mà có quá nhiều lãnh đạo là loạn. Ở trong một nhà bếp mà có đến 3-4 đầu bếp chính là loạn. Trong một rừng chỉ có một cọp là chúa Sơn Lâm. Trong một nước mà có 2 vua là loạn, 2 tổng thống là loạn. Trừ khi đó là đất nước nó bị phân tranh. Giờ miền Bắc thì được ủng hộ bởi một lực lượng nước ngoài, miền Nam thì bị được ủng hộ bởi một lực lượng nước ngoài khác, thì lúc đó đó là người ta mới phong lên bên nào thì phong bên đó lên làm vua, và lại lên làm tổng thống hay là thủ tướng. Đó là trường hợp ngoại lệ bất hạnh. Ở đây với cái tài dược sư, Đức Phật Dược Sư đã giúp cho hai vị Bồ Tát này đó phụng sự dân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Cho nên mỗi người phải học theo hai vị Bồ Tát này. Nếu quý vị thấy mình đó là Nhật Quang thì mình phải tư nhượng. Nếu mình thấy mình là Nguyệt Quang, mình cũng phải tư nhượng. Nhật Quang và Nguyệt Quang phải bắt tay nhau thì cái tổ chức đó mới thành công. Còn nếu Nhật Quang và Nguyệt Quang chống đối nhau là tổ chức đó nát hết. Hai ánh sáng mà nó chối nhau cái là cả hai cùng bị tổn thất. Thế giờ tại sao mà các đường cao tốc ở chính giữa nó phải có cái đường chính giữa, quý vị để không ạ? Có nước thì trồng cây, có nước thì làm cái đường chắn cao lên. Ở nước ngoài người ta làm cao lên 1 mét mấy. Các cái đường cao tốc đi về Hà Nội nha, từ Hải Phòng về Hà Nội và nhiều cái tuyến đường khác về Hà Nội luôn luôn có cái đường chắn giữa đó, nó cao 1 mét mấy. Thì vậy là có đường đèn pha đó ở bên kia không có dội vào mắt của bác tài thì bác tài chạy mới tốt được. Chứ nếu như mà không có con đường chắn chính giữa hay là hàng cây chính giữa đó thì hai cái đèn này ngược chiều ra cái chối dao này rất dễ bị tai nạn. Quý vị mấy công nhận không ạ? Thầy thì không có lái xe hơi nhưng mà quan sát khi mình ngồi trên xe hơi mình thấy thế. Và trong mỗi xe hơi nó đều có cái đèn nhỏ thôi, mở đèn lên là tạm thời để mình lấy cái gì đó ha, sau đó là tắt thì mới dễ chạy cho tài xế. Và tài xế ở cái chiều đối lập á, người ta không có bị là khó chịu ở con mắt. Nó đèn mình nhiều quá là người ta cũng khó chịu, ta không phán đoán được. Cho nên phải học tương nhượng vì lễ chục. Chứ còn ai cũng nghĩ mình là số một, mình phải là nổi trội nhất, những người khác là thứ yếu, rồi mình lấy cái quyền của mình để áp đặt lên mọi người đó. Như vậy như kiểm soát, quản lý, thuận mình thì tồn, nghịch mình đó thì diệt vong, thì cái đó là tổ chức đó dẫn đến mất sức mạnh, thậm chí là tan rã. Miền Nam á thì cá tính phóng khoáng, mà ngược lại là thiếu đoàn kết, tức là có tính cách là anh hùng cá nhân là nhiều, tính đoàn kết rất là kém. Thì đây là vượt qua tính đối thủ, kẻ thù. Chúng ta phải nhìn nhận những mặt tích cực của người khác, mặc dù mình thích không thích là chuyện của mình. Thì khi nhìn nhận được thì Đức Phật khuyên chúng ta là tán dương công đức. Nếu không tán dương công đức thì tùy hỷ công đức. Tán dương là công khai, tùy hỷ nó nằm ở trong đầu của mình, vui theo. Quý vị có để ý hai nhân vật chính trị của Mỹ ở hai đảng đối lập, một ông là John McCain, chết cách đây một vài năm, thuộc đảng Cộng Hòa, cũng từng là ứng cử viên Tổng thống đại diện đảng Cộng Hòa. Ông Joe Biden, thời của Barack Obama, 8 năm đó ông là phó tổng thống, ông thuộc đảng Dân Chủ. Hai ông này đó là hai chính trị gia kỳ cựu của Mỹ, cũng từng là tham chiến ở tại Việt Nam. Ở tại Quốc hội của Mỹ đó thì họ chống nhau kịch liệt vì họ đại diện cho tiếng nói đảng của họ, nhưng bên ngoài thực tế họ là những người bạn rất thân với nhau. Họ kết giao thân với nhau như vậy là gần 50 năm cho đến lúc mà ông John McCain đã chết. Đó là hiện tượng rất lạ. Nó là bản sao của vượt qua biến chiếu và vượt qua biến chiếu. Cho nên hôm nay đó là các cái đài truyền hình ủng hộ đảng Dân Chủ đấy, người ta phát lại những cái giai thoại đó. Khi mà hai ông đang chống nhau xong rồi ra bắt tay nhau, vui vẻ với nhau, ca ngợi nhau, cái nghĩa khí của nhau. Và có những cái chính sách đó, thì hai ông này đó lấy cái lợi ích của Mỹ lên làm đầu, mặc dù đảng của họ là chống nhưng mà họ ủng hộ ở bên phía đối lập vì lợi ích chung. Thì họ phổ biến lại những cái đoạn đó để kêu gọi ông Donald Trump thừa nhận thất bại. Chứ không nên có cái ứng xử lạ đời. Dĩ nhiên thầy nói vậy thầy không ủng hộ ông Trump nha, chuyện cái đó là của Hoa Kỳ. Ông nào lên làm tổng thống là cại nước Hoa Kỳ chứ đâu ảnh hưởng gì tới thầy đâu. Thầy chỉ đưa cái ví dụ thôi. Nhưng mà hôm nay có người nói ông giật từ để ủng hộ ông Joe Biden. Thầy có biết ông Joe Biden là ai đâu. Chúng ta nên học những tấm gương đó. Cái gì hay là chúng ta ủng hộ, chứ phải ủng hộ cái ý thức hệ của mình, cái quan điểm của mình. Điều 4, trị liệu tâm bỏng sẻn. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật nói như sau: trong thế giới này có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng ích kỷ, không thích bố thí, ngu si vô trí, bỏ sẻn tham lam, nhân quả không tin, bo bo gìn giữ của cái vật chất khi ai đến xin không màng chia sớt. Nếu phải cho người đem lòng tiếc nuối dường như lắc thịt trên thân thể mình, đau đớn vô cùng. Đây là hình ảnh rất là hãi hùng không ạ? Tức là tặng biếu cho một người nào đó, đối với những người mà tà keo, bỏng sẻn, ích kỷ đó, như là dùng một con dao bé lắc thịt mình đó, róc thịt mình đi. Đau đớn là từng động tác là rỉ máu, chua xót. Có ai đã từng sống chung với những người tà keo vậy chưa? Giơ tay lên. Vì là mai phước, chúc mừng cho chàng vỗ tay đi. Ở đây có bà vợ nào mà sống chung các ông chồng, ông tính từng ly từng cắt, đi chợ còn lại mấy xu mấy hào, ghi sổ tổng kết một tháng còn lại bao nhiêu, giơ tay lên. Có không dám giơ, sợ là ông chồng thấy. Thì nói đùa vậy thôi. Vì tính keo kiệt thì nếu mà không có tu tập dễ có khả năng bị rơi vào lắm. Tức là chấp sở hữu, chấp với công sức, chấp những gì mình đã đổ mồ hôi sốt con mắt làm được. Về phương diện luật pháp thì họ không vi phạm gì hết á. Đâu có luật pháp nào buộc người có tài sản phải đi cho những người khác, là không có. Cho nên những người đó người ta chấp vào luật, chấp vào cái đúng mà. Hơn nữa họ chấp vào cái công sức của họ. Tôi có được như ngày hôm nay là tôi tốn biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, chất xám, tiền bạc, bị lừa đảo, bị chửi bới, bị hành hạ, bị nó nhục ngã, đủ kiểu hết tôi mới có được bây giờ. Cho nên họ chấp. Mình cũng nên thông cảm. Nhưng mà nếu mình là cái người như thế thì mình đừng bắt chước vào cái vết xe đổ đó. Và một đoạn khác là Đức Phật nói như thế này: cũng có người tánh tình tham lẫn, cất giấu thật nhiều, không dám ăn tiêu cho bản thân họ, ngay cả thân bằng cha mẹ vợ con, bạn bè tôi tớ lâm cảnh nghèo cùng cần sự giúp đỡ vẫn không phát tâm giúp người đáng giúp. Những người như vậy sau khi qua đời sanh làm quỷ đói, sống trong thiếu thốn. Có quỷ đói thật hay không không quan trọng, ở đây là gì? Sự thiếu thốn, đối khác ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là nhân quả. Lúc mình có đủ điều kiện, người ta lâm vào cảnh túng thiếu, ngặt nghèo, mình phớt lờ không giúp. Thì cái nhân quả khi mình lâm vào cảnh ví dụ khủng hoảng tài chính, thì chúng ta cũng phải bị cái hậu quả tương tự, ta làm ngơ hết. Do đó đừng đánh mất cơ hội tạo phúc cho chính mình. Thay vì mình phải tự đi tìm cơ hội để mình làm, khi cơ hội nó đến đừng đánh mất nó. Do đó phải thực tập tài sản này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi vĩnh hằng. Về luật pháp á, thì mối quan hệ dân sự, cái gì mình mua mình sở hữu được là của mình, nhưng mà bản chất của cuộc sống nó phải của mình. Mình chấp đó thôi. Về phương diện cảm xúc, cho nên là tiếc lẫn và không muốn chia sẻ. Và phải thực tập rằng là bố thí cúng dường cứu người giúp đời thực tất là không mất đi. Chúng ta chuyển cái tài sản đó dưới dạng một ngân hàng công đức, một tài khoản công đức. Còn bo bo gìn giữ, ngay cả cha mẹ người thân mình không dám tặng biếu đó, khi chết cũng mang được theo cái gì đó. Sống là không có tình người, chết không mang theo được. Ở kiếp sau á thì lại bị túng thiếu, khó khăn. Thì giờ ai không tin có kiếp sau cũng phải ráng mà nhớ cái câu này, chiêm nghiệm đó, để mở hầu bao ra. Quý vị có biết cái xe Nhật Bản mà tên là Hitachi không? Có biết cái xe đó không? Thầy thường đọc đó là Hitachi. Chứ Hi đọc trong tiếng Anh là hai, thấy không? Hitachi, tức là muốn làm xong Phật sự phải chi bằng hai tay. Chi tức là bỏ tiền ra đó, phải đóng góp. Thầy đi dạy Học Giờ Phải Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là từ năm 2005. Đến năm 2006 thầy làm trưởng khoa triết học. Cho đến 2019 là thầy ngưng cái vai trò đó. Đến năm 2009 là làm phó viện trưởng, nay là được 11 năm. Chưa bao giờ thầy nhận một đồng lương nào của vai trò phó viện trưởng và phó thư ký trước đó, rồi trưởng khoa, giảng viên cử nhân, giảng viên thạc sĩ, giảng viên tiến sĩ, rồi mỗi lần là ngồi hội đồng để duyệt đề cương, rồi ngồi hội đồng để duyệt luận văn, chưa bao giờ thầy nhận một đồng xu nào. Rồi mỗi một cái mùa thi đó chấm là cả hàng ngàn bài thi, mỗi một bài thi đều có quy đổi thành cái số tiền, chưa bao giờ nhận một đồng xu nào, cúng lại hết. Và khi có Phật sự thì vận động các đệ tử của mình lên đóng góp. Thì ai tham gia quỹ đạo Phật gần đây biết rồi, mỗi cái lễ tốt nghiệp bên quỹ chúng ta là cúng hàng trăm triệu, có khi hàng tỷ để cho các Phật sự được hanh thông. Cho nên là ai muốn thành công thì phải nhớ cái hiệu xe Hai Tay Chi. Còn mình đi tới đâu mình không có chi ra, mình còn đi móc về bỏ vào túi mình là lần sau ta sợ kìa. Trước sau gì ta có phát hiện. Đừng có nghĩ mình khô, mình thông minh, mình qua mặt là không ai biết đâu. Ta biết hết á. Lúc mình đang còn chức quyền ta không dám nói. Khi hết chức rồi, hết thế rồi, hết phe nhánh rồi đó, đem ra đấu tố, bỏ vô lò đốt củi hết á. Không đơn giản đâu. Và trong 18 năm đi thuyết giảng, thầy luôn luôn tâm niệm trong đầu, đi tới giảng ở chùa nào, không có gọi là đi thâu gom Phật tử ở chùa đó, không có vận động tài chính gì cho mình, cho chùa mình, cho Phật sự của mình, tuyệt đối không. Ở trong nước cũng vậy, mà đi thuyết giảng ở châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, cũng không bao giờ mà đi vận động cái gì cho mình. Giảng xong đi, cũng không có đứng lại xin số Phật tử. Bên Mỹ quý vị phải biết á, một chùa ta có được vài chục Phật tử, trong số đó có một vài người ta phát tâm cho cúng được $100, $200, thì mỗi một tháng là nhà chùa phải trả nợ ngân hàng một vài ngàn Mỹ kim. Mà mình tới mình đi thâu gom hết rồi thì chùa đó ta sống bằng cách gì? Ta tồn tại bằng cách gì? Mà trả nợ ngân hàng đó lúc 15 năm, 20 năm, 30 năm. Cho nên thầy rất hiểu và thông cảm điều đó. Giảng xong thầy tìm lý do thầy đi, không ngồi ở lại rầy rà với Phật tử, ngồi tâm sự, xin địa chỉ, số điện thoại. Mình làm như thế lần sau ai tới mời mình giảng nữa. Cho nên thầy, tại sao ra hải ngoại ta ghép thầy là cộng sản mà nhiều chùa vẫn mời đặt hàng thầy? Gần như thầy giảng mệt xỉu, không có ngày nào không giảng. Có ngày giảng đến 2 chỗ, 3 chỗ, đi mấy trăm cây số. Mỗi một địa điểm cách nhau mấy trăm cây số, mai là có được cao tốc chạy 120-160 cây số giờ. Mặc cho người ta chống lại ghép tội thầy là cộng sản, các chùa ta vẫn mời. Còn đang khi phần lớn các thầy ở Việt Nam qua giảng có ngày thứ bảy chủ nhật thôi, còn thầy từ thứ hai cho đến chủ nhật không có vắng ngày nào. Quý vị có thể đối chiếu lại cái lịch giảng của thầy trên mạng, có đủ hết mà, từng địa điểm, số điện thoại. Đó là nhờ mình có cái tinh thần Hai Tay Chi. Chứ không phải là hai tay móc. Nhớ cái chữ chi chứ đừng nhớ cái chữ móc. Móc bỏ vô túi mình là không được, mình phải chi ra thì mình mới làm Phật sự được, mới làm lễ cho bá tánh được. Tham gia vào Vesak Liên Hợp Quốc và đóng góp năm 2008 là đóng góp dưới như mình có là đóng góp sạch hết để cho Phật sự đó. Là 2014, 2019 là tất cả các Phật tử của chùa Giác Ngộ, quỹ đạo Phật ngày nay thì vận động tất cả tập trung vô đóng góp hàng tỷ đồng, ngoài công sức chắc xám, rồi ngày đêm làm việc. Mùa đó quý vị biết là ai mà làm việc chung với thầy đến 1-2 giờ khuya chưa ngủ, phải làm việc. Để đây Đức Phật đã nói rõ rồi, nếu không làm thì chúng ta sẽ rơi vào cái thái độ lãng tiếc, bỏng sẻn, keo kiệt, chết không mang theo được. Nhớ cái câu chuyện ở trong văn học Việt Nam đó, mặc cả về sự sống, ông lão Triệu Phú bị té xuống sông, có người biết bơi biết cứu, ông kêu cứu hộ giùm cho ông, cái người đó tôi kêu thưởng ông này, ông mặc cả trả giá nữa, còn trả giá bắt mà rẻ nữa, chết tới nơi mà còn trả giá nữa. Đó là một cái câu chuyện phản ánh rất là sâu sắc về cái tính keo kiệt bủn xỉn. Còn Đức Phật từ đó là giống như dùng con dao cắt lát trên cơ thể của mình, rất ấn tượng. Cho nên trong trường hợp này phải biết bố thí cúng dường, và tin rằng là bố thí cúng dường đó là làm phúc cho chính mình, chứ không phải làm phúc cho ai chứ. Và mỗi hành động làm phúc đó sẽ trở thành vệ sĩ và hộ pháp Phật, giúp cho chúng ta trên từng cây số cuộc sống. Tại sao cũng cùng một cái biến cố Covid-19 hoành hành, Việt Nam là tiếp giáp 1.350 cây số đường bộ với Trung Quốc, mà GDP Việt Nam vẫn tăng trưởng gần 2 chấm, đang khi Indonesia, Malaysia âm 6 cho đến 7 chấm, nền kinh tế toàn cầu bị âm mấy chấm mà Việt Nam vẫn tăng trưởng gần 2 chấm. Tất cả nó đều là nhân duyên và quả của phước, mà phước nó không có tự đến, phải do chúng ta làm. Nước Việt Nam mình đang nghèo, nợ công Việt Nam mình là mỗi người từ lúc mới sinh ra, một cô cậu bé 1.000 tuổi cho đến một ông già bà già gần 100 tuổi, cái nợ công đó là khoảng 40 mấy đến 50 triệu rồi. Nhưng mà chính sách của chúng ta trong thời gian qua về cái Covid là rất tốt, giúp cho người dân, giúp cho doanh nghiệp. Thì bão lũ 12 cơn tấn công vào các tỉnh miền Trung từ tháng 10 đến tháng 11 này, sắp tới còn thêm 7-8 cơn bão nữa. Thì riêng năm 2020 này là 20 cơn bão. Thì chính phủ bỏ ra biết bao nhiêu nghìn tỷ, đang khi cái nợ công rất là chồng chất, khó khăn như thế, phải bỏ ra. Nhà nào bị sập nhà hoàn toàn á, thì thủ tướng ra lệnh phải trao cho họ 40 triệu, nhà tốc mái là 10 triệu. Đang nghèo rồi mà còn gặp cái eo. Cái eo của Covid-19 là te tua rồi. Rồi bây giờ đến là biết bao nhiêu cơn bão tấn công. Nhưng mà nếu không làm như thế thì người dân sẽ khổ. Mà bây giờ như cái nhà mà thầy đến là Bắc Nam Trà My, ngay cái vị trí mà lũ nó cuốn trôi một người đàn ông á nha, thầy đến ngay tặng cho đó. Thì có một cái căn nhà ngay cái chỗ mà lũ ống nó xả xuống từ cái đồi nó xả xuống đó, là tan hoang. Mà chủ nhà báo biết là cái trị giá của căn nhà và tài sản là 1 tỷ đồng. Thực ra thì nhận 40 triệu cũng đâu là bao nhiêu đâu á. Và thầy hỏi là trong thời gian cái phái đoàn đến ngày 1 tháng 11, đoàn học giỏi Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do thầy cùng với thầy Đạo Tâm Đức đi đó, và các lãnh đạo Vị Đạo Phật Ngày Nay đó, thì đến thời điểm 1 tháng 11 là có bao nhiêu đoàn đến từ thiện rồi. Chủ nhà cho biết là 3 đoàn. Đoàn thứ nhất giúp đỡ 500 ngàn, đoàn thứ hai 200 ngàn, đoàn thứ ba 3 thùng mì gói. Thì đó cũng là cái nguồn an ủi. Và đoàn của thầy là được cúng dường do 20 triệu, bà mừng bà khóc luôn. 20 triệu so với cái nhà và tài sản bị cuốn trôi 1 tỷ đồng là bao nhiêu đâu, nhưng đó là tình người. 40 triệu của thủ tướng cho là bao nhiêu đâu, nhưng đó là cái tình của người lãnh đạo. Rất là khó. Cho nên trong cảnh nghèo cùng á, thì một miếng khi đói bằng đói khi no, cú ngặt một cú nghèo là như thế. Có nhiều người chỉ là thích làm anh hùng bàn phím thôi, cái mùa này chẳng giúp được cái gì mà cứ đi chửi người này chửi người nọ, Người ta đi làm từ thiện không ủng hộ thôi, cứ đi móc bươi chửi bới thủy tiên là cũng bầm dập. Mặc dù người lương thiện người ta tin tưởng, ta ủy thác cho 150 mấy tỷ. Rồi anti-fan đó là cái chống hoài, suốt ngày ăn không rồi rồi để làm chuyện tào lao vậy đó, cứ đi chống. Chống đến nỗi cô này cũng khóc, cô xin lỗi đủ thứ vậy. Nên làm việc thiện không phải là đơn giản đâu quý vị. Rất nhiều người ta tiết kiệm một cái lời khen, đang khi bản thân họ chưa chắc ra cái gì. Mà khen một người khác làm việc tốt, mà nó đơn giản là mở miệng ra thôi, mở không nổi. Nó giống như là có một cái xiềng xích gì đó nặng 500 kg, như là ngũ hành sơn hay là kim cô mà chùm lên đầu của Tu Ngộ Không vậy. Vậy gọi đau, rất là khó chịu. Mình tưởng chừng như là chỉ có trong tiểu thuyết của cô Thư Âm, mà trong thực tế có nhiều lắm. Nhưng mà cũng có nhiều người mình không đi tới cái địa điểm đó để làm từ thiện, rồi xong rồi đó người ta nhận tiền thế này rồi bỏ qua này đó, cái là cái người dân đó ta bị xúc phạm. Nhưng mà mở miệng ra để nói một lời cải chính và xin lỗi mở không nổi, cũng lạ lắm chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên đó, tất cả nó phải do cái quân tập đó. Việc thiện phải cũng phải quân tập. Quân tập nghĩa là sông ướp đó, diễn ra mỗi ngày, phải tạo thành thói quen. Cho nên từ nhỏ quý Phật tử phải dẫn con cháu đi chùa, thay vì quý vị tự tay bỏ tiền vào thùng nước sương không hay. Cầm tiền đó đưa đứa con mở, đừng có bỏ cho bao thơ, bỏ thơ đâu có thấy gì đâu. Cầm cái tiền cụ thể đưa con, nè con bỏ vô thùng phước xương, cúng dường cho Phật, cúng dường cho chân lý Phật, cúng dường cho tăng đoàn, để làm việc nghĩa, việc thiện. Thì các cháu từ nhỏ bàn tay này mà biết chia sẻ, nâng đỡ, cứu giúp, thì lớn lên cái bàn tay đó không thể nào nở lòng nào mà móc hai ngón là móc túi, hay là đi giật dọc, cướp bóc. Đó là trị liệu đó. Thì như vậy đó là con cháu của quý vị cũng được phát tâm và quý vị cũng được phát tâm, cả hai cùng được lệ lạc, đó là hai trong một. Vì thời gian đã hết rồi, còn trị liệu về mê tín dị đoan thì kinh Dược Sư nói hay lắm. Đối với 9 trường hợp bị chết ngang xương, tức là bắt nó kỳ tử đó, thì nó có một phương pháp được gọi là duyên thọ. Duyên là kéo dài, thọ là tuổi thọ. Do vì thầy phân tích hơi chi tiết nên mình không có nói được nhiều nội dung, mà có 4 điều là hết rồi. Thôi hẹn lại quý vị dịp khác, chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.